Ngài Thầy Năng đã được ngũ tổ dạy. Thì Ngài ngũ tổ Hoàng Nhẫn đó, sau khi mà giảng kinh Kim Cang cho Huệ Năng tới cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, thì lúc đó Huệ Năng được đắc đại giác ngộ, có nghĩa là được giác ngộ. Không biết là cái trình độ giác ngộ của Ngài Huệ Năng đó, không biết là tới trình độ nào. Lúc đó Ngài Huệ Năng mới thốt ra những cái lời mà để diễn tả cái cảm giác lúc đó. Cái hoàn cảnh nó rất là đặc biệt, tại vì Ngài Huệ Năng đó trước đó là sống trong cái mê muội. Thì lúc mà Ngài Huệ Năng mà được cái đại giác ngộ này á, thì cái những cái lời nói Ngài Huệ Năng này chứng tỏ rằng cái trình độ giác ngộ của Ngài rất rất là cao. Cái giác ngộ nó có nhiều trình độ khác nhau đó. Như chúng tôi đã giảng về cái pháp môn tham thọ độ ba lần rồi, tuần thứ ba rồi. Cái phương pháp tham thọ độ đó nó giúp cái vị đắc cái giác ngộ, trình độ nó khác nhau nhiều lắm, tùy cái người tu, tùy cái pháp, tùy cái thoại đầu. Cái này chứng minh cho quý vị thấy rằng khi mà được nghe giảng kinh đó, là một cái pháp môn đốn ngộ. Ngài Huệ Năng nó không cần phải tu tham thọ độ, mình chỉ ngồi nghe giảng kinh thôi đó, mà đắc được đại giác ngộ. Cái này chứng minh cho quý vị thấy rằng đó, trong lịch sử Phật giáo mình đó, giảng kinh là cực kỳ quan trọng. Quý vị nhớ Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi mà Ngài đắc giác ngộ rồi mới quyết định quán sát cái thế gian này, coi thử ai là người có thể mình cần dạy trước, cần độ trước. Ngài qua cái vườn Lộc Uyển và Ngài nói pháp cho 5 người cần nghe. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giảng một bài pháp rất là ngắn cho Ngài A Nậu Lô Đà. Thì Ngài A Nậu Lô Đà nghe xong một cái đắc được sơ quả là hắn. Quý vị biết cái này rất là đặc biệt. Ngài Hoàng Nhẫn đó chỉ giảng kinh này cho một người nghe thôi, nhờ được giảng như vậy mà đắc được cái đại lợi. Thành ra trong cái Phật giáo nhắc lại, trong cái đại thừa chúng ta, giảng kinh là một cái việc làm rất là quan trọng cho những người xuất gia. Bên Nguyên Thủy người ta không có nhấn mạnh giảng kinh, họ tụng kinh thì họ rất ít khi mà giảng kinh. Có phải không cô gì đó, đệ tử Ngài Tiên Hóa? Thì cái lúc này giống như là Huệ Năng nó mới từ trong cái cơn mơ mà thức tỉnh lại. Khi thức tỉnh rồi, trong cơn mơ rồi, nhưng mà từ cái cơn mơ mà thức tỉnh lại đấy, thì thấy, mở mắt ra thấy những cái mà chưa thấy. Cái bản tính này là đang chỉ về cái bản tính của Ngài đó. Thấy cái bản tính của mình. Bản tính này nó từ nó là nó thanh tịnh. Cái bản tính của mình đó, nó từ thanh tịnh. Cái bản tính đó, nó không sinh không diệt và nó đầy đủ từ đầy đủ. Thanh tịnh có nghĩa là không bị bẩn. Khi mà nói bản tính nó không sinh không diệt nghĩa là sao? Sinh diệt là sinh diệt cái gì? Sanh diệt là cái gì vậy? Cái bản tính mình nó không có một cái tư tưởng nào, nó sinh lên cũng không có tư tưởng nào, nó chết hết đó. Có nghĩa là cái bản tính của chúng ta nó không có một cái tư tưởng nào ở trong. Nói cách khác, nếu như mà cô Lan mà bắt đầu quay qua nó, cái đó là sinh cái tư tưởng ra. Thành những cái khi cái vị nói chuyện đó là sinh những cái tư tưởng, nó dựa trên những tư tưởng, thì những tư tưởng đó nó hoài là có sanh có diệt, nó tới và nó phải chết. Ví dụ quý vị muốn ăn một cái tô phở, chẳng hạn như quý vị muốn ăn hamburger, thì ăn cái hamburger, tôi muốn ăn cái hamburger, tôi thèm ăn cái hamburger. Khi mà quý vị sinh cái tư tưởng như vậy đó, tôi muốn thèm ăn cái hamburger, muốn ăn kim chi, cái tư tưởng nó khởi lên, nó gọi là sinh. Phật giáo mình cũng phải trừu tượng thưa quý vị, khi nó sinh diệt nó có ý nghĩa đàng hoàng. Những cái pháp này nó được giảng ra để nó mô tả cái cảnh giới của quý vị, cảnh giới của cô Quả Ngân. Tôi muốn ăn cái hamburger là xanh. Chừng nào nó mới chết? Cô Lan, chừng nào nó mới chết? Hử? Nó chết nghĩa là sao? Kim Điền, cái cô Kim Điền đệ tử của thầy, cô rất là tự nuông chiều. Cô nói là ăn là tự động nó chết. Đồng ý hay không đồng ý? Hử? Thì nó chết, nó diệt là tại vì cái mong muốn của mình đã được thỏa mãn, mình được thỏa mãn, nó mới chết. Cái khác cái mình, cái diệt nó chỉ xảy ra khi nào mình thỏa mãn thôi, đúng là không? Có thể bất cứ nó áp dụng bất cứ cái gì, có thể là tiền bạc, có thể danh lợi, có thể là chùa chiền, có thể là con cái. Nói cái khác, một cái tư tưởng nó khởi lên từ cái lòng tham quý vị, lòng tham muốn quý vị, thì cái tư tưởng nó không chết trừ phi mà quý vị cái lòng cái ảo ước mong muốn nó được thỏa mãn, đúng không? Thì hàng cái tư tưởng khác nó đát nó một cái, làm sao nó chết bây giờ? Khi mà tư tưởng muốn đánh một cái cho nó dễ ghét, thì chừng nào tư tưởng nó mới chết? Hả? Acha, cái tư tưởng chỉ chết khi nào mình đánh nó trúng rồi mới được. Nói cách khác, giờ mình có những cái tư tưởng nó khởi lên hoài từ lòng tham, từ sân hận của mình, mà những tư tưởng nó chưa được thỏa mãn, chưa được giải quyết, thì chuyện gì xảy ra? Thì cái gì thấy? Nếu như những tư tưởng, những cái tư tưởng nó khởi lên nó không chịu chết, thì cái trong đầu mình nó toàn là tư tưởng không à? Thành ra cái đầu mình nó ồn dễ sợ. Mình như vậy đó, thì dễ sợ không? Khi điện con tưởng tượng như vậy, mình quen rồi. Cái óc mình, cái đầu mình nó ồn quá nè. Nó loạn, tư tưởng nó đầy trong đầu mình đó. Mình quen rồi. Phật giáo mình mới mô tả một cách rõ ràng như cái chuyện xảy ra trong cái đầu chúng ta đó. Toàn tiếng ồn ào trong đầu mình không à? Thằng mặc dầu cái vị nói là bây giờ tôi đổi ý rồi, thôi không thèm ăn hamburger à, thì cái tư tưởng đòi ăn burger nó bị chết. Nhưng đều á, thiệt ra khi cái vị nghĩ ăn hamburger thì đòi thêm xì dầu và thêm muối, để thêm french fries, để thêm đủ thứ khác, cốt này nó, thì có phải một tư tưởng nó khởi lên, một tư tưởng nó khởi lên, thiệt ra nó có cả vạn tư tưởng khác nó chạy theo nó luôn, nó khởi cùng một lúc luôn, hết nó khởi lên theo, thành giết một tư tưởng vẫn còn 9,000 cái tư tưởng còn lại vẫn chưa giải quyết xong. Vì vậy cái đầu mình nó ồn dễ sợ, cảnh thấy dễ sợ, óc mình nó ồn dễ sợ như vậy đó. Bởi vì ngài mới thấy trước đó tôi có biết là tự tánh mình thanh tịnh đâu. Nó cái này không phải khác nhau, mà ngài thấy được cái tự tánh, gọi là chiên sinh kiến tánh, nó có đó rồi mà thấy không được thôi. Trước mắt mình mà bắt không ra chẳng có gì mới, vì không thấy mà tưởng tượng, vì không thấy thành cần ngày càng tưởng tượng thêm. Dòng sao? Yeah. Khi cái việc sinh ra tự động mình là vô minh, mình bị mê muội, rồi mình phải cần tu hành mới có thể thấy được, mở trí huệ được. Cái bản tính, cái tự tính mình đó, nó không có gì, nó có đó rồi, để mình không có thể thấy nó được thôi. Ngài nói là cái tự tánh mình đó, toàn nó thanh tịnh, không có gì ô uế ở trong á. Nó không có cái ác ở trong, không có cái gì mà bẩn thỉu ở trong đó. Nó không sanh không diệt. Không sanh không diệt có nghĩa là không không có một tư tưởng nó khởi lên đấy. Một cái tư tưởng nó sanh lên á thì cuối cùng nó phải chết. Có ai thầy cho thầy một cái ví dụ mà chứng minh rằng là có sanh mà không bao giờ nó có diệt không? Hiện thân. Có ai cho thầy một cái ví dụ có sanh mà không có diệt không? Mình cho ví dụ đi. Cô Quả Ngân. Ví dụ đi không? Thầy cho ví dụ, bây giờ hỏi cô ví dụ này. Bây giờ người ta nói em yêu anh. Em yêu anh. Là một tư tưởng nó khởi lên. Nói cách khác, mình yêu, mình thương người ta, nó có vĩnh cửu không? Trước khi cưới thì thương nhau dễ sợ, mình cưới một cái bắt đầu mình ghét rồi. Có nhiều người nói trời, khi mà biết rồi trời ơi, sao mà thương được cái người này. Rồi cô Quả Ngân nói gì? Có sanh phải có sinh là phải có tử, có sinh là phải chết, không cách nào nó không chết được hết, chịu thôi. Sanh có chư hề sao sanh, có chư hề sao sanh được? Người mà có chư hề không có sanh, không bao giờ sanh, không bao giờ. Sanh là cái tư tưởng nó khởi lên đó, sanh có nghĩa là cái tư tưởng nó khởi lên. Vì tư tưởng khởi lên thành mình mới có chuyện sanh, mình mới sinh ra cuộc đời này. Không biết con có biết chuyện đó không? Lý do mà cô có cái thân cô là cô có cái tư tưởng nó khởi lên. Ê, tới đầu thai vào chỗ này, thế gia đình này. Rồi thai vào trong cái bụng bà mẹ đó. Cái tư tưởng nó khởi lên nó mới tới đó được. Đứa em bé nó tới là tại sao? Cái đứa con bé đó, nó phải có khởi cái tư tưởng. Nó nói, tới chỗ đó, chui cái đầu vào chỗ đó. Quý vị quên hết rồi. Tất cả quý vị đã từng làm như vậy rồi mà quên phức rồi. Ngay cô Quả Ngân cũng quên rồi đó. Trước khi mà sinh ra đó, đã khởi lên cái tư tưởng. Ê, chú cái đầu vào chỗ kia mà sinh ra. Mới tới được. Rồi cô có em bé đó, mới chạy tới nó. Mình chạy theo chị mình. Nghĩa là sao? Cái nào hỏi những cái chuyện mà nó không có hoàn toàn, nó không có sách vở gì trong nói về chuyện này, chuyện vô duyên lãng xẹt. Mấy cái người điên á, nó gọi những cái tư tưởng điên ruồng nó khởi lên. Mà người ta hỏi điên mình phải trả lời. Có người nói trước khi mà chết á, cái người sắp tắt thở tới nơi rồi, sanh lên tư tưởng nói tôi muốn sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chuyện gì xảy ra? Đây là một cái sinh. Chuyện gì xảy ra? Cái tư tưởng nó khởi lên mình đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chuyện gì xảy ra? Cái người này chuyên môn tu tịnh độ này. Giờ nó chết, nó khởi xong nó chết. Cái ý ngồi này lúc mà nó khởi nó chết thì gì sao đâu. Tư tưởng nó khởi lên như vậy đó. Mình muốn vãng sanh, mình muốn trở về lại kiếm chồng mình lại, kiếm con mình lại. Cái người mà tịnh độ nói là nếu mà mình sinh cái tư tưởng là sẽ bị đọa. Khi quý vị chết, quý vị thường thường quý vị sẽ gặp kinh Diêm Vương. Diêm Vương gì cười ngất. Trời ơi, cái thứ này mà làm sao đòi làm tổng thống được, làm thứ này làm sao đòi bản sanh được. Nên chịu thôi. Còn ngân sao? Đây là cái câu hỏi của hỏi móc cái thần quỷ. Đồ quỷ. Thiệt ra cái người mà khôn đó không nên suy nghĩ mình đi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị hiểu không? Nó hỏi họ móc này thầy không để nó gạt mình đâu. Nó hỏi như vậy để coi thử là cái tư tưởng thầy gửi lên nó sao. Mình đâu có dạy dữ nha. Quý vị cô Thân Hương nói đúng. Người này giỏi dễ sợ nha. Cái cô Thân Hương á, cách đây 7 năm trước tới đây ăn trưa xong ngồi đợi con cho tới nó chở đúng không? Mà tội nó đi chơi quá thành nó 2-3 giờ nó mới tới. Ngồi đó ngủ gà. Giờ đầu tiên ngủ gà, ngủ sướng vậy thôi. Giờ đầu là ngủ sung sướng vậy sợ. Giờ thứ gì bắt đầu tỉnh rồi. À, cái vị biết là cái bà Thân Hương này lạ vậy sợ. Bà không có tham học Phật Pháp nè. Chỉ muốn nghe một chuyện thôi. Mà chỉ muốn một chuyện thôi. Và muốn bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái lúc đầu tưởng tượng giống như là đi du lịch vậy. Ở đây nó khổ. Mình quan cái xuống hướng. Thì quan cái thử. Ngồi nghe để mà tìm cách mà đi Tây Phương Cực Lạc. Năm 3 năm đầu thầy cứ nhử. 3 năm đầu cứ bắt đầu giảng thêm tí xíu. Sau khi học 3 năm bắt đầu học thấy được cái cách đi Tây Phương Cực Lạc. Nói, mình mà không lộn xộn, mình mất cái giờ đầu đó uổng, lỡ mà ông giảng cách mà đi Tây Phương Cực Lạc mình nghe được phiền lắm nghe. Thành không dám ngủ nữa. Thì bây giờ hỏi là hiểu Phật Pháp. Giỏi dễ sợ, già mà giỏi. Giỏi dễ sợ, dám khởi tư tưởng mà cái đó là gì? Tham lam, đúng không? Hay giỏi dễ sợ. Thấy người này có trí huệ dễ sợ không? Mình đi Tây Phương Cực Lạc là tham lam, là chết ngắt. Giỏi dễ sợ không? Cái đó là để từ ngoài tiếng hóa. Dễ sợ này. Câu trả lời là cái tư tưởng nó không có tốt, nên niệm Phật đi con. Tại sao như vậy? Tại vì cái vị muốn vãng sanh phải có Phật A-di-đà tới rước thì về. Không có Phật rước đừng có hòng, đừng có ham em, đừng có tưởng bở. Đủ phước là nếu có đủ phước đâu cần ngoài Phật cũng tới nữa. Thầy không thèm trả lời rõ ràng dễ trả lời nhất là nó chết tại vì lúc cái cơ thì mình nó chết tự động cái tư tưởng nó chết chứ cần gì phải tính chuyện khác nữa. Đồ quỷ. Thành sau khi cái vị giác ngộ, cái vị thấy rằng không còn tư tưởng nó khởi trong đầu cái gì nữa. Mà thành ra không có tư tưởng khởi, không còn tư tưởng nó chết nữa. Cái bản tánh quý vị nó vốn tự túc, nó đầy đủ hết. Không cần cái gì hết. Không có cái tình cần tình thương. Không cần tiền. Không cần nhà. Không thiếu thốn gì hết. Nó không nghĩ là mình nhiều tiền quá. Sau khi cái vị giác ngộ rồi, cô Quả Ngân, mình còn tiền điện có cần phải trả lại không? Thì trả lời, mặc dù sau cái vị giác ngộ rồi, phải còn phải trả tiền điện như thường. Như cái tiền mình trả nó từ cái tự tánh cái vị luôn nữa.
Mm-hmm.
như tàu hoặc là đồ gỗ, đồ đá. Cái không sanh không diệt là nghĩa là cái không phải có nghĩa vì chết. Nó chỉ có nghĩa là không phải cái vị trở thành đá, thành gỗ, vật vô tri, mà thiệt ra cái óc suy nghĩ cái vị nó ngừng lại. Tư tưởng nó khởi trên trong đầu cái vị tại cái vị thích phân biệt, óc phân biệt của cái vị. Thích phân biệt. Cái nền giáo dục của con người mình á, để giúp cái vị cái óc phân biệt càng ngày phân biệt hay hơn nữa. Càng học càng thông minh, càng ra bằng cấp càng nhiều thì càng bị càng mê muội thêm, dễ sợ.
Có thể nói vậy là cái nạn thấy cái gì không?
Cái câu hỏi là nếu như mà mình không còn cái tâm phân biệt nữa thì làm sao mình sống được, làm sao mình phân biệt cái trắng đen lợi hại? Hả? Hả? Làm sao phân biệt được? Ừ. Nhỏ giỏi dễ sợ. Hê 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 hê. Như thị. Thấy không? Sự thật hiện bây giờ quý vị đã được làm được rồi, đúng không? Mình không cần suy nghĩ, mình vẫn thấy được trắng với đen, vẫn thấy được giàu với nghèo, vẫn thấy được yêu với giận. Biết chứ, biết còn lẹ hơn nữa, mà rõ hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nó đầy đủ, nghĩa là sao? Thấy tất cả. Cái vị thấy hàng bây giờ, cái vị nhìn thấy, chỉ thấy cái mặt thầy thôi, không thấy được cái óc của thầy. Thì cái đó là cái tương tự như quý vị mà mở trí huệ ra như giác ngộ như vậy đó, là thấy hết tất cả, không còn bị hạn chế nữa. Thằng cái vị thấy cái từ túc có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là mình không thiếu gì, mình cần gì nó tới, chứ không cần, không cần tham nữa. Mình tham tại mình chưa đầy đủ. Khi mình đầy đủ rồi, mình không còn tham nữa. Mình tham tại mình thiếu thốn. Còn mình đầy đủ là không còn tham. Muốn đầy đủ là phải có. Không còn tham, không còn sân, không còn si. Muốn tiếp tục qua thử cái ông này giác ngộ ra sao nữa. Nào người tự tánh vốn không lay động, nào người tự tánh có thể sanh muôn pháp. Nói là năm cái bản tính này, năm cái khía cạnh này là khía cạnh của cái người mà giác ngộ ta thấy rồi. Ta có người nói tôi là giác ngộ rồi, thì mình hỏi ngược lại, cái giác ngộ ông có thấy được có động không, được có sanh có diệt không, có tự túc có đầy đủ không? Ta nói là cái giác ngộ nó không còn di động nữa. Tất cả nó đều là yên lặng cả. Nghĩa là sao? Mấy người lại sợ chọn tới cái ngày mà vào nghe giảng kinh mà nói về cái giác ngộ. cái người mà giác ngộ ra đang thấy nó không còn thấy động tịch nữa, động tĩnh nữa. Nghĩa là sao? Hả? Không động tĩnh có nghĩa là cái tâm mình nó không có lộn xộn ở trong nữa, nó không có khó chịu, nó không dao động nữa. Nên có người thầy hỏi trước là có đưa sắp thọc huyết thầy. Thầy nói không giáo, không có động có nghĩa là cái vị thầy liệt giường hay là ngồi xe lăn hả, xe đẩy sao vậy? Sống mà không động để sao? Cái chữ chữ tàu á, vốn chữ là giáo động. Cái này tình độ bị kẹt, thua thiền rồi. Như bất động. Thì mình giống như mình có động đất này, mình ngồi đây bỗng nhiên động đất này, hoặc là lửa rừng nó cháy này, hoặc là có người bắn mình này, mình như bất động. Không phải lành nhạt, mà cái này là mình bất động. Tốt cũng bất động, xấu cũng bất động. bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ mình ở đâu, mình cũng là bất động. Cho cái ví dụ. Cái ví dụ mình đi ngang, đứa con đi nó thằng nó chọc mình, nó lấy cái pháo đó, nó quăng cái chân mình, nó cứ tét. Bùm. Nhả cái tưng. Cái đó là có động rồi. Có người nói là mà nhúc như tao bắn chết. Hả? Hả lên. Để tay. Ông nào cái thằng Atula. Cái ông Atula nó cũng đánh nó ngay lập tức, dở vỏ quýnh nó ngay. Nếu mà mình dùng vỏ đánh nó là mình động. Đó là câu trả lời thầy Hiền Trì. Niệm Quan Âm. Quan Như Bù Sa. Nói con ơi, cứu con. Hoặc cái câu, một cái câu khác ngày Hiền Trì thích nói là bắn thầy đừng bắn tôi. Bây giờ thầy hỏi, bây giờ bắn là dễ, bây giờ người ta đưa cô cái bao 1 triệu đô la, cô làm gì? Mình nói về quan niệm bất động, lấy cái súng ra, nó kẹ cái bàn tay của cái thằng con mình, nó xảy ra như vậy đó. Đây chuyện thật xảy ra. Em của thầy nó dẫn con nó đi chơi, đi du lịch tới cái nước đó. Tới nước đó nó đi chơi rất là vui vẻ, tại cái đứa con nít đó nó muốn thấy được cái quốc gia của ông cha của nó chưa bị tới. Lúc họ xuất cảnh đó, lúc đi về đó, thì trước khi lên nó bay á, nó qua, phải đi qua hải quan. Nói là ông có quyền đi, con gái ông ở lại với tôi. Mà sao bây giờ? Thiệt sự chuyện xảy ra là cái đứa con gái đó, nó cho đi qua. Mà cái ông đó, em và thầy, nó chặn lại. Nói, ông có cái hồ sơ với chúng tôi muốn nói chuyện ông một tí. Ông nó kể cho thầy nghe. Nó là, ông cảnh cáo nó là đừng có lộn xộn nữa chưa. Đừng bao nhiêu chuyện lộn xộn với chúng tôi hết đó. Dằn mặt thôi, xong nó thả đi. Xong nó về nó kể chuyện thầy chuyện đó. Thầy mới hỏi ngược lại, nếu như mà nó thả ông ra, thả mày ra, mà nó giữ lại con gái, mày làm cái gì? Nó kể xuống cái bàn tay của con mình làm gì vậy? Nói là chúc con may mắn hả? Trả lời giùm đi. Cô Tịnh Độ. Nó dằn mặt. Tại nó có cái hồ sơ, nó nói ông có hồ sơ với chúng tôi. Chơi thì được, đừng có lộn xộn. Nó dằn mặt chơi. Đừng có lộn xộn, như về chơi thì cho về chơi. Chứ còn lộn xộn thì là chết đó nha. Bất động. Làm sao mình không động bây giờ? Cái vị toàn là còn là chưa thấy cái nguy hiểm gì hết. Cuộc đời cái vị nó quá an toàn. Cái này phải động chứ còn không động là chết với nó. Ơi dạ. cái thằng khùng, cái thằng nó khùng, nó cầm cái súng nó chỉ súng với con mình á, ngay cái bàn tay cái đứa con mình á, nó sắp giết con mình rồi. Nhất là con trai mà quý nhất là con, cái người mà chở mình đi chắc chắn phải động phải không? Nếu mà động không phải là không giác ngộ chứ? Chưa giác ngộ.
Đồ quỷ.
Đương nhiên phải động nhé.
Khu đau, cảm đau, cảm đau.
Đương nhiên là mình làm bất cứ cái gì cần làm để mà cứu nó chứ. Đừng nói là tại vì kinh Phật, Phật dạy là mình là giác ngộ, mình không quyền đụng đậy. No, không phải như vậy. Cái đó gọi là ích kỷ. Cái đó mình không động á, mà con mình nó nguy hiểm, mình không động thì mình ích kỷ, chứ không phải là bất động. Tâm bất động. Quý vị hiểu không? Khi quý vị gặp bất cứ cái sự kiện xảy ra, thấy được, thì quý vị tâm nó khởi lên, nó động, nó là tôi thích nè, hả? Tôi ghét nè, tôi không màng nữa. Ba cái loại tư tưởng. Người ta tới, người ta tỏ tình với mình, em yêu anh yêu em yêu anh, tha thiết. Mình vẫn bất động như thường. Có người trả lời là cái người gì mà lạnh lùng dữ vậy, lòng sắt đá dữ vậy. No. Mình thèm bất động sao mà Cái đồng này là cái di động của cái tâm quý vị tại cái phiền não của mình. Phiền não nó khởi lên, gọi là bất động như vậy đó. Thành cái như bất động có nghĩa là mình không phiền não. Thầy quý vị nghe cái câu trả lời của em thầy khi mà nó thầy hỏi họ móc nó. Bây giờ nó không giữ ông lại mà nó giữ con gái ông lại. Ông làm cái gì bây giờ? Ông có bất động được không? Nó quỳ xuống, nó nói tôi sẽ quỳ xuống xin tha cho nó, còng tôi lại, tha cho con gái tôi. Cái đó là bất động hay là vô động? Cái đó động là bất động. Mình quỳ xuống. Thì có người có nói lúc đó mình rượt quỳ xuống mà khóc lắc than vang, năn nỉ nó nọ, khóc chảy nước ròng ròng rống lên, nói rồi tha con gái tôi để lấy tôi đi. Mà trong tâm quý vị mà hoàn toàn không có lay động như thế đó, cái đó vẫn là không lay động. Thành con người có thể giả dối dễ sợ mà không lay động. Không phải mình trở thành con người vô tri, mình thành đá, thành gỗ. Mình động ở ngoài nó động, ở trong nó không có động. Hay thắc mắc gì không? Cái bản tính nó có thể tạo vạn pháp, nghĩa là sao? Cái này rất là cái lý thuyết rất là cao và sâu xa của Phật giáo mình. Nghĩa là sao? Cùng thể Phật cái bổn tánh nó có thể tạo muôn pháp. Thằng cái vị thấy không? Khi giải thiền cái vị mày biểu ngồi kiết già đó con, mà nói là chân nó đau đừng có nhúc nhích nghe chưa, đừng có đụng đậy nghe chưa, đừng có nhúc như dòi vậy đó. Cái đó là tập, không tập là bất động đó. nói thầy dạy cái vị trình độ sơ cấp nha chứ. Bắt đầu để dạy là bất động rồi. Cái này là có Phật, Đức Phật mới thấy được cái này thôi. Cái câu hỏi này, cái câu này đó chứng minh là cái trình độ của giác ngộ Ngài Huệ Năng đó, nó rất là cao. Cao dễ sợ lắm. Vạn pháp có nghĩa là cái tâm này đó, là cái nguồn gốc của tất cả cái vũ trụ này. Dễ sợ. Cái hành tinh đó, Tây Phương Cực Lạc cũng do cái tâm này nó tạo ra. Lúc đó thấy được như vậy. Nên con cao Ngài Tiến Hóa này con. Cái trình độ này cao Ngài Tiến Hóa này. Ngài Tiến Hóa thấy được 5.000 cái vật thấy nó sinh ra thôi. Ông này thấy có 10 vạn. Dễ sợ. Cái này câu hỏi là còn cái trung tâm là không? Tâm điểm, Phật ở tâm điểm là gì? Thầy nói lúc mà cái vị giác ngộ rồi, không còn trung tâm nữa, không còn trọng tâm, không còn trung điểm nữa. Tất cả chỉ là một thôi. Tất cả vạn vật chỉ là một thôi. Tất cả vạn vật nó chỉ là một. Cái một đó là cái Phật tính của cái gì. Cái này mình thấy, thầy mới giảng nghĩa cái gì, thấy cái lý thuyết thôi. Vạn vật là một, tất cả đều là một thôi. Là cái lý thuyết thôi. Còn Ngài Huệ Năng lúc đó thấy được cái đó luôn. Không phải chỉ là lý thuyết. Cái lý thuyết là mình tưởng tượng ra được, mình suy nghĩ nó ra được, mình mường tượng nó ra được. Còn lúc đó Ngài Huệ Năng là thấy như vậy luôn. Cảnh giới nó như vậy. Ngài tham quan gì không? Phải cảm ơn mấy người mới tới. Họ mới tới thầy mới giảng nghĩa chứ cứ viết những cái này. Đây là cái cảnh giới mà những cái người giác ngộ ta thấy được chân không với là diệu hữu. Đây là một cái ngoài cái phạm vi của cái kinh Lục Tổ. Thế online nên mình giảng về cái kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, để dành tí. Nếu mà giảng hết thì trong tương lai mình gần giảng mấy kinh kia. Muốn thì mình ngồi tiếp tục giảng kinh Lục Tổ tới 20 năm nữa cho nó hết những con. Mình để dành để cái kinh khác. 370. Tổ biết ta tỏ ngộ bổn tánh, bảo Huệ Năng rằng nếu chẳng biết bổn tánh thì học pháp vô ích, bằng biết bổn tâm mà thấy bổn tánh, tức gọi là trượng phu. Thì quải trời và quải người là Phật vậy. Cái tiếng Việt dịch dông dài quá. Cái lúc ông tổ dạy đó không có dài dòng văn tự như người Việt dịch ra như vậy, hoặc người tiếng Anh dịch ra. Như cái tiếng Việt nó dài dòng đó, nó lủng củng. Nó người tổ dạy nó dài thẳng băng, không có hoa hòe đâu. Mấy cái người tổ trình độ cao như Ngài Ngũ Tổ không dùng những cái văn hoa đâu.
Ngài nói tôi lười, thầy muốn sửa tiếng Việt.
Ngài Lục Tổ biết, Ngũ Tổ biết.
Sao biết được?
Sao biết được?
Sao biết được?
Ngọc nghe kinh mà có quyền hỏi đó, tại sao Lục Tổ, Ngũ Tổ biết mà người ta không biết, mà không ai biết.
Quý vị thấy được không?
Biết tại sao biết không? Cái này nó rất là chính xác, không thể nói khơi khơi. Biết cái này cái nghĩa có ý nghĩa rất là chính xác. Cái này không phải giống mình suy luận ra. Hoặc tai nó đỏ ra, hoặc là mắt nó sáng lên. No! Cái hào quang. biết này, gọi là cái này thiệt sự nó biết đó. Đây là nhờ cái thần thông của Ngài. Cái biết này á, ok, là nhận thấy ra, là cái có cái thần thông mà thấy được là cái ông này giác ngộ rồi. Chứ phải ngồi tưởng tượng hoặc là suy luận ra. Đây là một cái phước báo. Cái vì thế dễ sợ, Ngài hiện năng cái phước lớn dễ sợ. Gặp một người có sức dài cho mình. Thì hỏi mỗi người cái vị đó. Cái vị sẵn sàng trả cái giá bao nhiêu để được cái cảnh giới. Thì hỏi cái vị sẵn sàng trả bao nhiêu. Mình giảng có 5 tấm mà mình quên uống trà, uống hết tất cả. Cô này cô thọc tiếc thầy. Nó là tại sao không phải trả cái gì làm cái gì. Nói nó hỏi móc thầy, nói tại sao không phải trả cái gì làm cái gì. Tại khi mình tới đó là được ngày dạy xong rồi mình giác ngộ, được đắc giác ngộ rồi, ngày chứng nhận rồi, xong mình vác giò lên cổ mình chạy 16 năm trời. Xong sau 16 năm rồi dạy xong ra phải dạy tới khi mình chết luôn. Không nghỉ được một ngày nữa. Sự thật là đúng vậy. Sau khi mà lục tổ mà trở thành lục tổ rồi, Huệ Năng trở thành lục tổ rồi, không nghỉ được một giây nữa. Này cô mới hỏi vậy, làm cổ khổ làm cái gì?
Đúng có trí huệ ở trong á. Cười đá một tác đi.
Thì trước khi gặp ngũ tổ Huệ Năng á, là cái tâm á, nó là tôi nghèo khổ quá. Cả đời nghèo khổ. Bây giờ tôi muốn đắc giác ngộ. Tôi sẵn sàng giả gạo tới khi mà để tôi học cái pháp để tôi đắc giác ngộ. Có nghĩa là Huệ Năng trước khi mà gặp ngũ tổ được dạy, ngũ tổ dạy là Huệ Năng bất hạnh, khổ sở. Sau khi mà đắc giác ngộ rồi, để hỏi cái gì, sau khi mà đắc giác ngộ rồi, bỏ chạy 16 năm trời, dạy cả đời luôn. Thì để hỏi cái gì, ngày dạy, ngày khổ, ngày hạnh phúc là không hạnh phúc. Sự thật là không có chuyện mà đáng là không đáng. Sau khi Ngài Huệ Năng mà đắc giác ngộ rồi, không có, ông không còn cái tính toán nữa. Cái đố quý vị là phải xứng đáng quý vị mới làm. Ngài Huệ Năng không có suy nghĩ như vậy. Ngài suy nghĩ là sao? Tại sao ông làm như vậy? Tại sao Huệ Năng làm như vậy? Tại lúc đó đó, Ngài làm như vậy tại vì họ làm những cái chuyện như vậy thôi. Giống con chó nó sủa. Thầy chùa thì ăn với ngủ. Ngài Huệ Năng giúp người khác đắc giác ngộ. Hãy